để Đức đã triển khai về những tiêu chí, những điều kiện, những yêu cầu của cái việc truyền thọ tam quy, ngũ giới hoặc là bát giới cho năm nữ cư sĩ, cho những ai muốn thọ cầu giới pháp với về cách sử dụng của truyền thông hiện đại này. Và cũng liên quan đến vấn đề này, có một vị đại đức thâm niên chuyên nghiên cứu về luật tạng cũng xin đại đức hoan hỷ trình bày nhận thức sở kiến của đại đức về một vấn đề liên quan đến vấn đề luật. Xưa nay giáo bổn tỳ khưu và tỳ khưu ni được chư tôn đức hàng tỳ khưu và tỳ khưu ni thọ trì đọc tụng nghiên cứu, nhưng ngày nay với phương tiện hiện đại, luật tạng và nói chung cũng như giới bổn nói riêng được công bố rộng rãi trên các trang mạng. Vậy đại đức có suy nghĩ như thế nào? Điều đó có đi ngược lại với truyền thống xưa, với lời dạy của tổ hay với lời dạy của Phật, hay nó có một cái tác năng khác lợi ích như thế nào? Kính mong đại đức hoan hỷ trình bày.
Cái phản ứng tâm lý cho việc tiếp nhận những phương tiện truyền thông để biết được giới luật của những vị tiếp nhận giới phẩm hơn cái giới phẩm mình đang có là một tranh luận đang diễn ra trong nhiều năm trở lại đây. Ta thử khảo sát cái cách thức mà các quốc hội theo thể chế tư bản và cộng sản thảo luận với nhau một vấn đề gì đó, bây giờ đã được truyền thông trực tiếp rồi. Trước đây nó được xem như là cái quyền tuyệt đối của đại biểu quốc hội. Nước tư bản cũng vậy, nước cộng sản cũng thế. Tư bản đi trước một bước là cho phép tất cả mọi người dân được theo dõi trên truyền hình. Mỗi một cái quyết định gì quan trọng đó đều diễn ra như vậy. Và nó hưởng ứng, nó đáp ứng được cái nhu cầu dân chủ công bằng tuyệt đối về phương diện luật đối với tất cả mọi công dân được luật pháp bảo hộ. Và các nước cộng sản trong vài chục năm trở lại đây cũng đã bắt chước theo cái mô hình đó, và thế giới cũng đang rất là tán dương những cái hoạt động mà tư cách là công khai quá như thế này. Ta tưởng đây là những cái sáng kiến rất là mới và những cái quyết định rất là hay chỉ mới có trong cái thời tư bản và gần đây là trong các nước cộng sản, nhưng trên thực tế cái thời xưa Đức Phật nó đã diễn ra lâu rồi. Trong tất cả những văn bản luật thuộc sáu truyền thống khác nhau, không có một cái điều nào quy định rằng một vị sa di không được quyền nghe, nghiên cứu, học hỏi giới luật cao mình là tỳ kheo. Cũng không có một cái điều khoản nào quy định là một vị sa di ni thức so manani không được quyền nghiên cứu tương tự đối với giới bản của tỳ kheo đi. Rõ ràng chúng ta thấy khi Đức Phật mở cái kính cửa rộng như vậy là để cho những chú sa di, những cô thức so manani chuẩn bị làm thầy và làm sư cô đó phải hiểu rõ nội dung mà mình sẽ làm là cái gì, và mình lượng định rằng là mình có thể giữ được nó một cách tinh nguyện lâu dài hay không. Chỉ khi nào ta biết nó là cái gì thì lý tưởng, sự phát nguyện, sự cam kết, nỗ lực tinh tấn để có thể đạt được nó mới có thể đảm bảo mức độ cao nhất. Còn khi mà chúng ta không biết là cái nội dung mà ta tiếp nhận là cái gì, điều đó nó có thể dẫn đến cái niềm tin không đặt vấn đề. Và cái này trái lại với tinh thần đạo lý của Đức Phật, muốn khai phóng cái tầm nhìn và cái sự hiểu biết một cách rất là dân chủ và công bằng của Đức Phật từ 26 thế kỷ về trước. Dĩ nhiên, luật có những quy định như thế này. Những người chưa có giới phẩm tỳ kheo thì không được quyền tham dự các biểu quyết nó thuộc về tỳ kheo. Cái đó được gọi là íp ma, tức là các biểu quyết của tăng đoàn. Tại vì cái tiêu chuẩn của mình là thế. Và trong các quốc hội tư bản, cộng sản hay là xã hội bên ngoài nó cũng vậy thôi. ai là thành viên chính thức thì có quyền được phát biểu, còn ai là dự thính thì chỉ được nghe chứ không được quyền biểu quyết. Thì cái cách mà tăng đoàn chúng ta làm từ xưa đó, bây giờ thế giới ngày nay đang bắt chước làm theo thôi. Và luật bằng dân bản tùy kheo và tùy kheo ni của Phật giáo được xem là luật dân bản đầu tiên trên toàn cầu. Có thể chúng ta sẽ không tin, nhưng đó là một sự thật. Còn dân bản hoàn chỉnh về pháp quy, pháp lý để bảo hộ cái quyền lợi ích tập thể cho các thành viên chân chính ở trong tập thể đó, và nhất là cái quyền đạo đức, quyền tâm linh, quyền chứng đắc, và cái quyền tu học an vui của tất cả các thành viên đang đi trên con đường thánh. Nhưng khi giới bản của truyền thống Bắc Tông có mặt ở tại Trung Quốc thì các tổ Trung Quốc thận trọng hơn. Trong sự thận trọng đó có một quy định như thế này: Sa di bất đắc đạo thính sa môn thuyết giới, tức là không được trộm nghe các vị tỳ kheo đang thuyết giới vào nửa tháng một lần. Và do đó các lý giải dựa trên nền tảng của Trung Hoa cho rằng là Phật tổ cấm các vị sa di không được quyền tìm hiểu về nội dung của giới phẩm tỳ kheo. Không được lén nghe nó khác với không được nghiên cứu, không được tìm hiểu, không được học hỏi. Và trong luật cũng có một cái điều, luật sa di rộng nghĩa của Bắc Tông vẫn có những khích lệ là nếu ai muốn nghiên cứu rộng thì đi vào luật tạng nói chung. Và bình thường chỉ cần học 10 giới rồi 24 thiên quy nghi do các tổ Trung Quốc chế rất là có ích cho đời sống tâm linh của người xuất gia trẻ. Và quy sơ tạng sách như là một cái lời sắp tấn cho tất cả những người tu hướng tâm nhất ý về con đường duy nhất là đạt được lý tưởng giải thoát để phụng sự chúng sinh thôi, bỏ qua tất cả mọi cái khoái lạc và cái cám dỗ của trần đời, vân vân. Thì hai cái phần thi mới này là mặc dầu đó không phải là quy định của Đức Phật nhưng có giá trị cực kỳ lớn cho chúng ta. Cho nên dựa vào truyền thống luật sa di của Trung Quốc và luật mà do Đức Phật chế thì không có cái gì cấm chúng ta không được nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu trước khi chúng ta tiếp nhận nó. Còn về phương diện xã hội đó, khi mà giới phẩm với các điều khoản của tỳ kheo và tỳ kheo đi được công bố rộng rãi đó thì tất cả những vị xuất gia chân chính cần phải tu tập một cách nghiêm túc hơn, bởi vì mà không ta có thể bị thế gian đàm tiếu, ta có thể bị, không được những người đàn em, đàn cháu, đàn con của mình kính trọng, bởi vì tất cả mọi thứ đó được công bố rõ ràng hết, cái nào gọi là đúng, cái nào là sai, cái nào là chuẩn, cái nào là không chuẩn. Cho nên tính cách công khai hóa như vậy sẽ giúp cho những người đang tiếp nhận giới phẩm đó phải sống một cách chuẩn mực với cái nội dung và giá trị giới phẩm này đang hướng chúng ta về. Còn những cái tiêu cực nó có, chắc chắn nó phải có. Ví dụ như là khi mình biết giới phẩm của tỳ kheo đến 250 điều khoản thì nhiều người mà không có được bản lĩnh đó, trời ơi khó quá, làm sao tôi làm nổi 250 giới này của nước là chết luôn. Thì từ cái việc mà suy nghĩ tiêu cực như thế làm cho những người này chưa kịp đi mà đã bỏ cuộc nửa chừng, nó cũng là một cái tiêu cực, như là một phản ứng có thể có. Phản ứng thứ hai là có một số người gọi là máy móc hóa, là cực đoan hóa, hay là quá nghiêm túc, nghiêm khắc. Cho nên khi biết rõ về các quy khoản của tỳ kheo và tỳ kheo ni và nhìn thấy đây đó có một số người xuất gia không phải vì lý tưởng, hoặc là lúc đầu được phát xuất từ lý tưởng nhưng trên con đường đi có quá nhiều cạm bẫy, cám dỗ, những thách đố, những áp lực, cho nên đã không đúng và không giữ được trọn vẹn tất cả những gì Đức Phật đã dạy, thì lòng những người này đó là lý tưởng hóa, cho nên bị sụp đổ thần tượng và do đó làm tổn thất niềm tin, thối thất bồ đề tâm và có khuynh hướng là bất cần đề trở về đời sống của thế gian, và đó là một sự tổn thất rất là lớn. Ta phải biết rất rõ con đường tâm linh của Phật giáo nó giống như là một cái hình tam giác, đế thì to mà đỉnh thì ít, giống như lên trên núi càng cao đó thì khí oxy càng loãng, do đó sự mỏi mệt chắc chắn nó phải và gia tăng. Hiểu được vấn đề như thế này đó thì khi mà ta tìm hiểu những thứ mà ta chuẩn bị trở thành đó như là một phần của sự sống á, thì đừng đặt cho mình cái kỳ vọng tất cả những người đi trước phải là một cái mẫu lý tưởng 100%, mà ta phải biết rất rõ rằng là có người thành tựu, có người đạt được, có người hành là có thể chứng đắc, có người phải mất rất nhiều, thậm chí vấp ngã nhiều lần mới có thể đạt được, là một hiện tượng bình thường của con người. Và thấy nó là một hiện tượng bình thường thì tính cách tương đối này sẽ không làm cho chúng ta rơi vào tình trạng là thần tượng cá nhân, và do đó ta không bị cơ hội là sụp đổ thần tượng. Do đó con đường tiến đến chúng ta vẫn được đảm bảo một cách an toàn. Cho nên nghiên cứu thì được khích lệ, tìm hiểu thì được cho phép, và đừng lấy cái đó để trở thành cống cao ngã mạn phê bình chỉ trích, để xác định tính hơn thua và xác định cái tôi của mình là ghê gớm hơn những người khác. Thì chỉ khi nào bị rơi vào những tình trạng đó thì việc nghiên cứu như thế là bị cấm, còn mà không nó sẽ được khích lệ để chúng ta có những cái trang bị tâm lý, những cái chuẩn bị cần thiết để tiếp nhận những giới phẩm cao thượng hơn, cần thiết hơn, giá trị hơn, để cho chúng ta đạt được cái gọi là đạo phẩm cụ túc về giới hạnh, cụ túc về dạng thức, cụ túc về hành đạo, cụ túc về những cái trang bị tâm linh để trở thành là ruộng phước cho cuộc đời. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.